Theo Đức Kitô bị đóng đinh, sư niệm của lịch phụng vụ đền thánh khiết tâm mẹ. Đức Giêsu là ai? Câu hỏi đã được đặt ra không phải chỉ vì tò mò muốn biết dư luận nghĩ sao về nhân vật Giêsu, nhưng nó được đặt ra để chờ đợi một câu trả lời có ảnh hưởng quyết định trên lối sống của người trả lời. Trong đời mỗi người, hữu thần hay vô thần, sẽ có lần trực diện với câu hỏi: Giêsu Kitô, ông là ai? Trên bản viết của Lenin, ông Tổ Cộng sản được lưu giữ như một bảo tàng nhỏ từ khi ông nằm xuống ngày 21 tháng Giêng năm 1924. Người ta thấy bên cạnh cặp kiếng có một cuốn sách nói về Chúa Giêsu. Thánh Marco kể: bấy giờ Đức Giêsu đang đi với các môn đệ ở vùng Caesarea của Philip, tức miền cực bắc nước Do Thái, nơi bắt nguồn của dòng sông Jordan. Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: người ta nói thầy là ai? Các ông liền đáp: họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một tiên tri nào đó. Ngày xưa, nhiều người Do Thái cho rằng Giêsu cũng chỉ là một người nào đó như các tiên tri, như Elia, như Gioan hay như bất cứ một tiên tri nào khác. Mà theo họ nghĩ thì tiên tri là những người tuy rao giảng một giáo thuyết hay, tuy làm được một số việc lạ lùng hơn người, nhiều khi cũng quấy rầy cuộc sống an bình của họ. Bởi thế, khi không muốn bị quấy rầy nữa thì họ không ngại giết các tiên tri. Họ lùng bắt Elia, họ đã bỏ tù Jeremia, họ đã chém đầu Gioan Tẩy Giả. Đức Giêsu đối với họ cũng chỉ có thế thôi. Chúa Giêsu lại hỏi các ông: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô tức khắc trả lời: thầy là Đấng Kitô. Các ông chưa kịp trả lời thì ông Phêrô đã thay cho nhóm 12 mà tuyên xưng Đức Giêsu với danh hiệu là Kitô hay Messiah. Câu trả lời của ông Phêrô vượt xa những câu trả lời thông thường của quần chúng. Tước vị Christos Messiah trong tiếng Hebrew có một ý nghĩa rất mạnh, như một biến cố bùng nổ ở Israel. Đó là Đấng được Thiên Chúa sức dầu. Đó là Đấng được mọi người mong đợi đến để hoàn tất lịch sử. Đấng các tiên tri đã báo trước, Đấng sẽ cho đời sống con người có ý nghĩa. Tuy tuyên xưng Đức Giêsu là Kitô, có lẽ Phêrô vẫn quan niệm như người Do Thái về một Đức Kitô vinh quang. Người Do Thái chỉ muốn Đức Kitô làm vua như Mai Sen, như David. Như Mai Sen, Đức Kitô sẽ chiến thắng muôn dân, làm cho nước Do Thái trở nên hùng cường, cai trị khắp địa cầu, thịnh vượng hơn thời Salomon. Cho nên Đức Kitô mới được tôn vinh là Cố Vấn Kỳ Diệu, Thiên Chúa Hùng Mạnh, Cha Muôn Thuở, Hoàng Tử Hòa Bình. Danh Người Siêu Việt, sự việc Ngài đã lừng vang trên toàn cõi đất. Người là Đấng Thánh của Israel và nước Người tồn tại đến vô cùng tận. Đức Giêsu đồng ý với lời tuyên xưng của ông Phêrô và cấm ngặt các ông đừng nói với ai về Người. Rồi Người bắt đầu tiết lộ cho các ông biết: con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng các luật sĩ loại bỏ, bị giết chết và sau 3 ngày sẽ sống lại. Đó là sứ mạng cốt yếu của Đức Kitô, hy sinh hiến mạng sống mình, chịu đau khổ, chịu chết trên thập giá để cứu chuộc nhân loại tội lỗi. Người đến không phải để thiết lập nước vinh quang trần gian, mà thiết lập nước trời vinh phúc vĩnh cửu. Người đến trần gian không dạy đường lối vào trần gian hư nát, nhưng dạy đường lối vào nước trời muôn thuở. Người đến trần gian chỉ để hy sinh phục vụ như một tôi tớ hiền lành, khiêm tốn, để chứng tỏ tận cùng của tình yêu Thiên Chúa đối với con người, để con người nhận biết Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Đức Giêsu đã nói với các môn đệ: ai muốn theo ta phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mạng sống mình vì ta và vì phúc âm thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Trở lại bài đọc 1 của tiên tri Isaiah, ta thấy tiên tri Isaiah có một bài ca nói về người tôi tớ đau khổ, mà người tôi tớ đau khổ ấy chính là Đức Kitô. Và mọi Kitô hữu cũng một phần nào là người tôi tớ ấy. Chúng ta không hiểu vì sao lại là người tôi tớ đau khổ, nhưng rõ ràng đó là ý muốn của Thiên Chúa và là kế hoạch cứu thế của Người. Người muốn cứu độ bằng đường thánh giá. Ai muốn được ơn cứu độ của Ngài phải bằng lòng đi vào con đường ấy. Nhiệm vụ của chúng ta hằng ngày là tự hỏi Thiên Chúa muốn cho tôi ngày hôm nay, trong giờ phút này, vác thập giá nào đây để tôi được cứu độ và góp phần vào việc cứu thế. Lavalier Le Pau là một nhân viên thượng hội đồng quốc gia Pháp ghét đạo Công giáo. Ông lập một đạo mới gồm những triết thuyết và có vẻ khoa học. Ông cho cán bộ có chữ nghĩa đi tuyên truyền khắp nước Pháp, nhưng rất ít người theo. Một hôm, ông nói với một ông bạn tên là Barras: tôi không hiểu tại sao tôn giáo của tôi là một công trình triết lý và khoa học. Cán bộ của tôi là người có học, có huấn luyện, mà không được mấy người theo. Còn ông Giêsu dùng mấy người chài lưới thất học mà cả thế giới theo ông. Barras trả lời: nếu ông muốn thiên hạ theo đạo mình, thì ông hãy để cho người ta đóng đinh ông vào ngày thứ sáu, rồi sáng ngày Chủ nhật ông cố sống lại đi. Muốn theo Chúa thì phải thi hành hai điều kiện là phải từ bỏ mình và vác thập giá mình. Từ bỏ chính mình để nhận lấy thập giá mà bước theo Chúa. Từ bỏ để khỏi bận tâm tính toán, so sánh hơn thiệt trong việc theo Chúa. Không từ bỏ, con người vướng bận nhiều thứ. Nào là cái tôi kình càng, tự ái, ích kỷ. Nào là vật chất, đẳng cấp, vị thế xã hội. Muốn thong dong trong việc đi theo Chúa, phải từ bỏ những thứ phụ thuộc đó, đặt niềm tin vào Chúa, mới mong theo trọn con đường Chúa mời gọi. Lý tưởng mà Thánh Phaolô muốn nhắm tới là được trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu. Hơn nữa, đây thực sự không phải là tha hóa mà là tìm lại chính mình. Bởi vì từ đầu Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài. Chỉ sau đó tội lỗi nên con người bị tha hóa. Nay cố gắng trở nên giống Đức Giêsu chính là tìm lại hình ảnh ban đầu của mình. Thập giá theo tin mừng chính là chấp nhận và làm ngược lại mọi sở thích và khuynh hướng tự nhiên của con người. Thập giá là tự chủ, tự chế, là vượt lên những đòi hỏi của bản năng thấp hèn. Thập giá là nỗ lực hoàn thiện, gột bỏ con người thú tính để mặc lấy nhân phẩm, nhân cách của thụ tạo duy nhất được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa và có khả năng đối thoại với Thiên Chúa. Như vậy, kiểu nói vác thập giá mình có ý nói con người phải nhận lấy khổ cực của mình, cũng như Đức Giêsu đã đón nhận những khổ cực của Ngài. Ngoài ra, theo luật hình sự Roma, người bị kết án đóng đinh phải tự mình vác lấy thập giá của mình mà ra pháp trường. Như thế, vác thập giá cũng đồng nghĩa với mình đã bị án tử rồi. Từ xưa tới nay có một vấn đề gai góc, một vấn đề nan giải, một vấn đề làm cho nhiều người thắc mắc và thất vọng. Đó là vấn đề đau khổ. Người ta sinh ra trong tiếng khóc, trải qua cuộc đời đầy nước mắt, rồi âm thầm nằm xuống trong tiếng khóc chân thật hay giả dối của người khác. Phải chăng đời là bể khổ? Vấn đề đau khổ này cũng đã được đề cập đến trong sách Job, nhưng chưa tìm được câu giải đáp thỏa đáng. Phải chờ Đức Giê-xu đến để giải thích và cho nó một ý nghĩa. Chúng ta có thể ví những đau khổ phiền muộn như cơn bão táp lụt lội xảy đến. Chúng ta là một phần cuộc sống mà chúng ta không thể nào tránh né được. Tuy nhiên, đối với Chúa, điều quan trọng trong cuộc sống không phải là nỗi phiền muộn hay đau khổ xảy đến trên chúng ta, mà là chính thái độ chúng ta đáp ứng chúng, cách thức chúng ta xử lý chúng. Có lẽ chúng ta không thể nào tránh né được đau khổ phiền muộn, nhưng chúng ta vẫn có thể biến chúng thành nguồn trợ lực, thay vì hủy diệt nguồn mang sức sống, thay vì chết chóc. Nhờ đó, chúng ta trở nên tốt đẹp hơn thay vì chua chát hơn. Khi còn là một thiếu nữ, Golda Meir rất thất vọng về nhan sắc của mình. Cô viết: "Mãi về sau tôi mới nhận ra rằng không được đẹp lại là một cái may mắn ẩn chìm, bởi vì điều ấy buộc tôi phải khai triển những tài năng sâu kín hơn. Cuối cùng tôi hiểu được rằng phụ nữ không thể ỷ lại vào sắc đẹp của mình, mà phải làm việc chăm chỉ để nhờ đó mang lại ích lợi cho mình hơn." Nói cách khác, Golda Meir đã biết chấp nhận thập giá của mình. Cô đã không kêu gào than khóc, không bật gắt căm hờn. Cô biết cam nhận vác nó lên với lòng can đảm, để rồi cuối cùng cô đã trở nên nữ thủ tướng đầu tiên của Israel. Chúng ta thấy dòng Mến Thánh Giá có một khẩu hiệu để làm câu tâm niệm hàng ngày rất có ý nghĩa: qua thập giá tới vinh quang. Đúng vậy, Chúa Giê-xu phải trải qua ngày thứ sáu tuần thánh mới tiến tới ngày Chúa Nhật phục sinh được. Thực sự, đạo của chúng ta không phải là đạo tử nạn, nhưng là đạo phục sinh. Chết chỉ là điều kiện để tiến tới sự sống lại. Thập giá không còn là cái gì ghê rợn, mà là vinh quang. Chúng ta thường hát: "Vinh quang của ta là thập giá Đức Kitô, nơi người ơn cứu độ của ta, phục sinh của ta. Nhờ Chúa ta được cứu độ, nhờ Chúa ta được giải thoát." Ngày nay có quá nhiều tiện nghi, có nhiều phương cách thỏa mãn các nhu cầu thể chất của con người, nên người ta sợ thập giá, người ta ngại hy sinh, người ta tránh từ bỏ. Nhưng không thể khác được, nếu con người muốn vươn lên, muốn thành đạt, muốn có một cuộc sống có ý nghĩa với những hoa trái thơm tho cho cuộc đời, thì phải chấp nhận thập giá, chấp nhận gian nan thử thách, vì người xưa đã nói: "Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con." Hiểu được ý nghĩa cao quý của thập giá, chúng ta phải hãnh diện về cây thánh giá. Hãy nói một cách tự hào như Thánh Phaolô nói với tín hữu Galata: "Vinh dự của tôi là thập giá Đức Kitô." Hãy mang lấy trọn vẹn thập giá mà Chúa trao cho hàng ngày, không thêm, không bớt. Chính thập giá là chiếc cầu dẫn ta vào thiên đàng. Anh kia được Chúa ban cho một cây thập giá và được căn dặn rằng khi nào về thiên đàng nhất thiết phải vác theo. Suốt ngày anh ca thán, phân bua vì thập giá của mình quá dài và nặng hơn thập giá của người khác. Thế rồi sẵn cưa, anh cưa bớt đi 10 phân và anh cảm thấy ưng ý với thập giá mới. Ngày về thiên đàng đã đến, anh cùng mọi người vác thập giá ra đi. Đường vào thiên đàng buộc phải vượt qua một con suối nước chảy xiết. Những người khác có sáng kiến đặt thập giá của mình xuống làm cầu để có thể bước qua bên kia. Anh này cũng bắt chước đặt thập giá xuống để làm cầu. Tiếc rằng thập giá của anh lại thiếu mất 10 phân khiến vĩnh viễn anh không thể nào vào thiên đàng được.